Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với phần đầu tác phẩm Dây Oan, phần thứ nhất Tình và Tội. Kính mời quý vị cùng nghe. Ăn cơm rồi, ngậm một điếu thuốc đi qua đi lại một hồi lâu mà không nói tới cô, thình lình thầy Nhãn dùng hỏi rằng: "Hồi nãy cô nói quấy là tại tôi, còn cô thì phải lắm. Cô đã thề nguyện với tôi rồi, cô bội ước bỏ tôi mà đi lấy chồng khác. Cô ở với tôi như vậy đó là cô phải lắm hay sao?"
"Anh à, em đã bội ước mà phải nổi gì? Nhưng mà em bội ước đó là tại nơi anh chứ bộ. Lẽ thì em phải giận anh, chứ sao anh trở lại giận em chứ?"
"Tại tôi? Tại tôi là làm sao?"
"Anh còn nhớ ngày cha em ép uổng gả em lấy chồng. Em vì nặng lời ước hẹn với anh, nên em bối rối hết sức. Lúc đó em chẳng khác nào với người chơi ở ngoài biển vậy. Em viết thơ xin anh cứu em. Anh đã không về mà dạy em có phải làm sao, lại cũng không gửi thư trả lời nữa. Phần em là gái mà, em cùng thế rồi tự nhiên em phải co tay để cho cha em bán em cho người ta lấy tiền chứ biết làm sao bây giờ.
Tôi bận học làm sao mà về được chứ, còn gửi thơ cho cô, tôi biết nói làm sao bây giờ. Nếu tôi gửi thơ rủ người khác họ trận thì tôi mang quả chứ phải dễ hèn sao?" Cô Đằng nghe mấy lời đó thì nước mắt tuôn dầm về. Cô khóc một hồi rồi mới nói:
"Bây giờ em mới biết là anh không thương em. Nếu thiệt anh trọng chữ tình, anh trọng duyên nợ trăm năm thì anh đâu có kể sự học gì đâu, mà anh cũng đâu có sợ gì tai họa."
Thầy Nhãn đứng lại đáp: "Cô nói tôi không thương cô. Thì tôi không hiểu tại sao mà tôi thi đậu, tại sao mà tôi còn sống để làm việc được đây nữa. Nói cho cô biết vậy đó.
Nếu anh thương em á, thế sao hồi đó anh không ra tay cứu vớt em đi?"
"Cô à, phận tôi không có cha mẹ anh em gì hết trơn đó. Tôi nhờ người ta nuôi mà cho đi học. Tôi phải học cho thành công đặng khỏi phụ lòng người ta chứ. Mà tôi lại nguyện học tới cùng đặng đôi ta chung hưởng sung sướng với nhau. Nếu bán đồ nhi phế thì tôi có lỗi với kẻ làm ơn cho tôi. Mà đường sinh hoạt của đôi ta lại khó khăn trọn đời nữa. Hồi đó tôi cứu cô làm sao được mà cô biểu cứu chứ?"
"Miễn được phỉ nguyện thì thôi chứ, giàu nghèo có cần gì đâu. Em ở đợ, em nuôi anh, em cũng vui lòng mà."
"Tôi làm trai, tôi đành chịu như vậy hay sao thưa cô? Lúc cô lấy chồng đó, tôi còn học có một năm nữa mà thôi hả? Nếu bụng cô thương tôi, cô kháng cự hẳn hồi thì ai làm sao mà gả cô lấy chồng cho được chứ?"
"Có lẽ cô thấy thằng khách đó giàu, cô cũng bằng lòng, nên cha mẹ cô mới gả cô được đó cô à." "Anh Nhãn, anh nói cho những tiếng bất nghĩa như vậy hả anh? Những tiếng đó làm cho em chết được chứ không phải chơi đâu. Thuở này anh thấy có đứa con gái nào cha mẹ gả lấy chồng mà dám chống cự không chịu về nhà chồng hay không chứ? Theo phong tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu như vậy đâu anh. Bị ép duyên, hoặc sầu não tự giận mà chết, hoặc gần ngày chồng cưới, trốn bỏ đi thì có. Hồi đó em cũng có tính tới hai việc này, nhưng mà em nghĩ hai việc này đều không nên làm hết thảy. Tại vì dạ gì mà phải quỷ mình, hay quỷ mình thì làm sao mà trọn nguyện ước cho được. Còn trốn mà đi thì biết đi đâu hả anh? Con gái hay ra khỏi nhà thì hư thân liền, có phải dễ đâu. Trong bà con á thì em chỉ có người cô Vĩnh Long vậy mà thôi, mà cô cũng ép gả em thì em còn mong nương dựa sao được hả anh? Anh ơi, em chỉ xin anh nghĩ lại mà thương dục thân em, chứ đừng trách em tội nghiệp anh à."
Thầy Nhãn châu mài rồi cúi mặt nói chậm rãi rằng: "Nếu sợ thất hiếu với cha thì đi tu." Cô Đằng nghe hai tiếng đi tu thì giật mình. Cô ngồi trầm ngâm một hồi rồi mới thở dài mà đáp:
"Thì hồi đó bối rối quá, em không nghĩ tới việc đi tu anh à. Mà nếu cạo đầu đi tu rồi thì làm sao xâm hiệp cùng anh được đấy?
Tu niệm đành chờ kiếp khác chứ.
Anh hiểu như vậy thì phải. Ngạc gì, việc đó cao quá, em dám không tới anh à?
Em cũng to thiệt với anh. Hồi đó em tính thấp như vậy, một bên thì hiếu, một bên thì tình.
Ân sanh thành nặng nề lắm anh ơi. Thôi em dâng lệnh cha mà lấy chồng, cho trọn thảo với cha.
Mà lấy chồng đó là lấy đỡ cho khỏi trái ý cha mà thôi. Rồi đợi chừng nào anh học xong á, nếu anh không phụ em, thì em sẽ lập thế để chồng, đặng đôi ta sum hiệp cùng nhau, cho khỏi lỗi lời thề ước.
Em tính như vậy á, mà mấy năm nay anh biệt tích, tao em không biết anh đâu mà kiếm nữa.
Thiệt em buồn rầu không biết chừng nào á. Bây giờ cha em mất rồi, mà nay em lại gặp được anh nữa. Thảo em đã trả xong, tình em còn mang nặng. Vậy anh liệu cho em phải làm sao? Xin anh dạy đi. Anh muốn lẽ nào, em sẽ làm theo liền.
Thầy Nhãn kéo ghế ngồi ngang cô Đằng. Thầy chống cánh tay trái lên bàn, rồi để cái trán vào bàn tay, trí bàng hoàng suy nghĩ.
Cô Đằng ngó thầy trân trân, đợi một hồi lâu mà không nghe thầy trả lời, cô bèn nói tiếp.
Đôi ta thề nguyện rất nặng lời. Tiếc vì lúc em bị ép duyên, anh lo ham học không cứu vớt em.
Còn phận em thì em mắc gì chưa hiếu mà phải thất ước.
Đôi ta đều có lỗi hết thảy anh à. Anh lỗi về ham danh lợi, em lỗi về khinh trinh tiết.
Thôi, tại nhân duyên của mình phải trắc trở như vậy. Bây giờ chẳng nên phiền trách nhau làm chi, để lo gây cuộc trăm năm lại thì hay hơn đó anh à.
Thầy châu mày thở ra mà đáp. Hồi sớm mơi tôi đã nói với cô rồi, bây giờ chúng ta gặp nhau phải làm lãng, chẳng nên nhìn nhau làm gì.
Anh nói làm lãng sao cho được chứ anh?
Dầu không được cũng phải ráng cô à, chứ lân la như vậy thì có tội lớn lắm cô.
Tội gì hả anh?
Chúng ta ắt chẳng khỏi tội tà dâm, là một cái tội khốn nạn lắm.
Tội ác? Em chẳng còn biết sợ tội gì nữa trơn đó. Vậy chứ hồi nhỏ em có phạm tội ác nào đâu, mà sao em phải sa vô địa ngục mấy năm nay đó. Thà em thoát khỏi cái địa ngục hiện tại cho rồi, chừng chết rồi Phật trời muốn đài em vào địa ngục nào nữa tùy ý.
Địa ngục hiện tại?
Địa ngục hiện tại là địa ngục gì? Mình ghét người ta, mình khinh khi người ta, mà mình phải ép lòng phụng sự người ta, phải ép lòng để cho người ta ôm ấp. Em ở trong cái cảnh như vậy đó, há không phải ở trong địa ngục hay sao?
Ấy là nhân quả đó cô à. Có lẽ kiếp trước cô ở với chồng thiếu sót sao đó, nên kiếp này cô mới phải lấy chồng như vậy, để trả nợ tiền khiên.
Anh Nhãn ơi, anh cứ nói đạo đức hoài em buồn quá hả?
Ở đời, đạo đức là cây nêu để cho loài người nhắm mà đi, đang khỏi xa vào đường quấy.
Không giữ đạo đức sao được hả cô? Đạo đức? Nếu thiên hạ biết làm theo đạo đức á, thì đâu có cái người mạnh hiếp cái yếu đâu, đâu có người khôn gạt cái dại. Vì ghẻ em đâu có khắc bạc em, mà cha em cũng đâu có gả em cho chệt khách đang lấy tiền. Em nói cho anh biết, em không cần đạo đức, mà em cũng không sợ tội lỗi gì trơn đó. Mấy năm nay, tuy em có chồng, xong chẳng có giây phút nào mà em quên anh được hết trơn á. Em nói thiệt với anh, vì đôi ta có thề nguyện với nhau, bây giờ gặp nhau rồi, em nhất định bỏ chồng theo anh, dầu phải mang tội gì em cũng không có sợ đâu.
Nói như vậy thì quấy lắm cô Đằng à.
hồi nhỏ, mình khờ dại nên nhen nhúm cái lò lửa tình cho nó phát ra cái ngọn lửa thảm. Mấy năm nay, đôi ta cháy lòng cháy dạ, nám mặt nám mài, và đôi ta còn sống đây. Phận tôi thì tôi nhờ cái thú cầm thi, nó làm cho tôi khuây lãng. Còn phận cô, nhờ cái cuộc gia thất nên quên được chuyện xưa. Thôi, lò lửa tình đã dục tắt được rồi, ấy cũng là mai đó cô. Mình chẳng nên nhăn nhúm kêu gọi làm chi. Tôi xin cô nha, nếu cô thiệt tình thương tôi đó, thì hãy để cho lòng tôi yên tĩnh. Nếu cô biết trọng nghĩa, thì hãy giữ tiết với chồng cho tròn. Còn những lời thề nguyền của mình chẳng trọn, cái duyên nợ của chúng ta rã rời á, thì mình phải ráng lo tu niệm cho thành tâm, tu niệm kiếp này, đặng kiếp sau sum hiệp. Chúng ta chẳng nên vì sắc dục mà nghịch lẽ trời, trái đạo làm người và phạm tội tà dâm cô ạ. Tôi khuyên cô nên về ở với chồng cho tử tế đi, đừng có thèm tơ tưởng tới tôi nữa, mà cũng đừng tới nhà tôi làm gì.
Quý vị thính giả
bây giờ
theo dõi chương trình phát thanh,
em mới biết là anh không thương em chút nào hết trơn đó.
Phát thanh trên làn sóng trung bình 11:10 AM.
Hèn chi hồi đang gửi thơ cho anh mà anh đâu có về đâu, mà anh còn không thèm trả lời thơ nữa kìa. Anh gạt em chi lắm vậy? Hồi nhỏ anh chấp mối tư tình cho em làm chi, mà chấp rồi anh lại bất dứt đi. Anh Nhãn, anh có biết mấy năm nay em vì ai mà đau đớn buồn thảm đêm ngày hay không hả? Tuy nay xác em đã nhợt nhút, nhưng mà tình em đối với anh vẫn còn y nguyên à. Em gặp được anh, em mừng hết sức, tại vì em tưởng anh cũng như em, anh không quên em, anh trọng tình hơn trọng xác. Té ra anh cũng như họ anh à, anh cũng là người ham danh ham lợi, anh không biết trọng cái tình, anh làm bộ nhân nghĩa, anh bày chuyện tu hành, anh muốn cho thiên hạ khen anh là người đứng đắn. Còn thân em chìm nổi trong biển thảm, tan tác trong lọ tình, mà kệ em. Em hiểu rồi, anh độc lắm, anh phiền em, anh muốn cho em chết đặng dứt lời thề cho anh cưới vợ. Được, anh muốn cho em chết thì em dâng lời, sống mà làm bận lòng anh thì không nên sống làm gì, thà chết đặng thoát khỏi nhà chồng là cánh địa ngục, chết đặng giữ trọn cái tình là cái em quý trọng bấy lâu nay, chết cho anh được tiếng khen là thầy thông đạo đức, chết cho anh an tâm mà vui thú cầm thi của anh, rồi cưới vợ sanh con mà hưởng phú quý với thiên hạ.
Cô vừa nói mấy câu sau, chị đứng dậy men men đi về phía trước, nước mắt nước mũi chầm ngòa. Thầy chạy theo nắm tay cô mà hỏi. Cô hai à, tôi lấy lẽ chánh đáng mà khuyên cô, sao cô lại giao tiếng quán mà nói cho tôi muốn cho cô chết là sao hả cô? Cô vịn hai tay trên hai vai của thầy, cô úp mặt vào ngực thầy, cô vừa khóc vừa đáp.
Anh không thương em, thôi thôi, em chết phức cho rồi chứ sống đâu mới làm chi.
Thầy lắc đầu rồi cũng tròn tay, ôm ngang qua mình cô mà khóc. Vì cái tình mà bao nhiêu chánh trực, bao nhiêu đạo đức đều tan rã hết. Tối, trời mưa lâm râm, gió thổi phay phay. Thầy Nhãn khép cửa, rồi nằm trên ghế canape để dự dách, tay ôm cây đàn mặt khẩy, miệng ngâm. Mưa thu, rỉ rả, gió hay hay, nhớ khách chung tình, khách có hay. Cô đàn mình mặc áo mưa, đầu tròn khăn lạnh, xô cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà, rồi lần lại đứng phía đầu ghế chỗ thầy Nhãn nằm, mà thầy không hay. Thầy cứ khải đờn mà ngâm tiếp rằng, tan hiệp nhân duyên ai nỡ khiến, thị phi miệng thế khó làm khuây. Thầy ngâm tới đó thì cô cúi mặt xuống rồi hai tay ôm đầu thầy mà hung trơ hung trất. Thầy buông cây đờn, kéo cô lại ngồi trong lòng thầy và hỏi, làm sao ban đêm em lên đây được vậy?
Cô Lục Khăn vừa ngó thầy cười mà đáp,
em mướn xe sông Mã em đi đó.
Rồi em nói với chồng sao mà em đi được?
Nó đi Sài Gòn hồi sớm mơi rồi, đi bán lúa rồi bổ hàng gì bán.
Thầy nắm tay cô mà hung hung hai ba cái rồi nói, em mướn xe em đi như vậy, không sợ thiên hạ hay rồi mang tiếng hèn sao chứ?
Anh tưởng em dài lắm hèn sao, xe lên tới em biểu ngưỡng ngoài chợ á, rồi em trả tiền, em làm bộ vô tiệm mua đồ một hồi, khi điên khúc xa rồi em mới kêu xe kéo vô đây nè.
Cô đứng dậy, cởi cái áo mưa dắt trên ghế, bước ra đóng cửa chặt, dặn đèn lên cho sáng, rồi trở lại, cũng ngồi trong lòng thầy, hai tay ôm mặt, cặp mắt nhìn trân trân, miệng cười chúng chí mà nói.
Hôm nay lâu lên, em nhớ anh quá hả? Anh có thương em hay không nè?
Thầy giói tay kéo cô xuống, hai mặt kề nhau, rồi nói. Em, hỏi kỳ quá hà, nếu Hoa không thương em, thì có đâu Hoa phải mang cái tội tà dâm như vậy đây?
Cô dùng buông thầy ra mà nói. Rõ ràng anh không thương em rồi kìa, bởi vì nếu anh thương em thiệt tình á, thì có đâu anh lại kể chánh dâm hay tà dâm chứ?
Thầy châu mày, sông ngừng cười mà đáp. Chồng của em chàng ràng trước mắt Hoa hoài, ngày như đêm, Hoa không thể nào mà quên được em à. Vì chữ tình mà đôi ta phạm tội nặng lắm đó em. Xa em, thì Hoa thương Hoa nhớ, mà gần em thì Hoa ăn năn áy náy vô cùng.
Cô nghe mấy lời thì ngồi lặng thinh, thầy mới hỏi. Đôi ta gần nhau mấy tháng nay, vậy mà chồng em có tỏ dấu nghi ngờ chút nào hay không vậy?
Không.
Hoa sợ thiên hạ hay rồi họ đàm tiếu quá hả? Em có nghe với ngã tư họ sầm xì gì của mình hay không?
Không.
Cô ngồi trơ trơ mà suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi cô dục nói rằng.
Em hiểu rồi, tại chồng của em nên anh không thể thương em chớ tình được phải không? Hễ đôi ta gần nhau thì có chồng của em đứng giữa hoài. Cái hình của chồng em phải tiêu mất thì tụi mình mới vui vẻ mà hưởng hạnh phúc sinh dậy được. Vậy thì em nhất định ở luôn trên này với anh luôn, không thèm gì ngã tư nữa đâu. Chồng của em muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười chê mặc kệ họ, miễn là mình phí tình thì thôi chứ. Hễ anh thương em á, thì em không kể việc gì hết trơn á.
Thầy nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy mà nói. Em à, em đừng có liều mạng như vậy không được đâu ạ.
Giàu nên giàu hư, cũng một đời mà thôi anh à. Đôi ta có thể ước nặng lời, tại người ta phân rẽ duyên nợ của đôi ta, nên mới tới nỗi như vậy, gần nhau mà không đặng vui vẻ gì trơn á. Nếu mà em mang tội có chồng mà lại lấy trai á, thì cái tội đó là tại ai chứ đâu phải tại em đâu.
Thì cũng tại mình nữa chứ em. Em quên rồi hay sao? Hồi mới gặp nhau em có nói là đôi ta phân rẽ nhau, một là tại Hoa ham danh lợi, hai là tại em khinh trinh tiết. Lời em nói đó đúng đắn lắm chứ. Mình phải nhận lỗi của mình, chứ đổ cho người khác làm sao được em.
Nhưng mà em nhất định rồi, đời nào em cũng không về ở với chồng em nữa đâu.
Em lấy chồng có hung thú đủ phép, em bỏ chồng về ở với Hoa đó, chồng em nó thưa tới tòa, thì cả hai đều bị án gian dâm, chứ phải chơi sao em?
Bị chết chém, em cũng không sợ nữa kìa.
Thầy ngồi thở ra, trong lòng rất bối rối, nửa khoan khoái về tình, nửa ăn năn về tội.
Thấy thầy buồn, mới choàng tay qua cổ thầy và kề mặt nơi nhỏ.
Thôi, anh đừng có buồn gì hết trơn á, để thủng thẳng rồi mình tính. Bây giờ gặp nhau, mình phải vui vẻ, tận trừ những lúc thương nhớ nhau chứ.
Thầy ngồi ngó đèn trân trân, không nói tiếng gì. Cô nói tiếp.
Anh ơi, em có bầu rồi nè. Có bầu đó là con của anh đó, thiệt như vậy đó. Anh phải tin lời em nghe, đừng có nghi gì hết trơn á.
Thầy ngó cô rồi lắc đầu đáp. Em Đằng à, nếu thiệt như vậy thì tội ác càng lớn hơn nữa em à.
Anh cứ nói tội hoài à, thì kệ đi, miễn là mình được sum hiệp thì thôi chứ, hơi nào mà sợ tội hả anh?
Qua là người có học em à, qua biết xét phải quấy, không sợ tội làm sao cho được chứ em.
Anh cứ sợ tội thôi thì anh làm như vậy nè, anh bỏ đi, anh đừng thèm làm thầy thông thầy ký nữa, em cũng bỏ chồng em luôn, rồi hai đứa mình hen, dắt nhau lên Thất Sơn hoặc Trà Lơn á, ký một đỉnh núi thiệt và kín đáo, ở mà tu với nhau, anh cứ chịu như vậy không?
Em tính cái đó thì hay, mà tu chung với nhau thì làm sao thành chánh quả cho được.
Thành giống gì nè, ở thế gian đôi ta gần nhau anh sợ tội, thì mình lánh thiên hạ lên núi ở, đặng mình thông thả mà thương yêu nhau vậy thôi chứ.
Nếu vậy thì tu giống gì nè?
Đó là tu chứ làm sao, hy vọng của em á là muốn đôi ta sum hiệp trọn đời hen, chừng chết rồi mình thành giống gì cũng được hết trơn á.
Em muốn sum hợp. Mà em bà như vậy thì qua sợ em phải phân ly, chứ không làm sao mà sum hiệp được đâu.
Tại sao vậy? Ở giữa xã hội, mình bị phong quá ràng buộc, mình không sum hiệp được thì mình trốn lên non cao rừng rậm, mình sum hiệp với nhau, chứ có cái gì mà phân ly mình được nữa đâu.
Duyên nợ tại trời định em mà, chứ không phải muốn mà được đâu em. Kiếp này, đôi ta đã thề thốt nặng lời mà không sum hiệp nhau lâu dài được. Đó là tại đôi ta không có nhân duyên. Vậy thì mình phải ráng mà chịu khổ vì nỗi phân ly, hoặc mai kiếp khác mình sẽ được sum hợp. Chứ hai đứa mình nè, vì tình dục mà đeo đuổi với nhau như vậy hoài, thì chẳng những là không được sum hiệp, mà sợ e còn phải phân ly nhiều kiếp lắm đó em.
Anh nói chuyện nghe đạo đức quá hả? Hồi nào theo hồi đó, hơi đâu mà lo xa vậy chứ, đợi kiếp khác biết có gặp nhau hay không. Thôi, kiếp này mình tính sum hiệp thức cho rồi đi, rồi kiếp sau làm sao cũng được.
Em nói ngang tàn quá, không kể gì tới trời Phật hết trơn á.
Trời Phật ở đâu chứ? Nếu có trời Phật thì đôi ta có phân rẽ như vậy đâu. Nếu mà có trời Phật thì em vô tội, mà sao thân em phải sa vào cảnh địa ngục như vậy?
Có lẽ tại mình lén cha mẹ mà thương yêu nhau, thề nguyện với nhau, nên trời Phật mới phạt mình, phải biệt ly mình đó chứ.
Phạt mấy năm là vừa rồi, bây giờ phải tha đặng cho người ta sum hiệp cho khỏi mắc lời thề chứ. Chứ có lý nào phạt trọn đời người ta vậy đâu.
Rất đổi là tòa mà cũng tùy tội nặng nhẹ mà phạt 5-7 tháng hoặc 1 năm thôi, chứ có phải hết phạm tội thì cứu án chung thân hết thảy đâu.
Anh làm thông ngôn tòa, anh rõ chuyện này lắm mà.
Thầy nghe mấy lời tức cười, lắc đầu rùng dai, rồi đốt thuốc mà hút.
Vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe Dây Oan trong chương trình khi tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt. Thank you.
Thanh Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình đọc truyện Hồ Bửu Chánh hôm nay. Cô Đằng ngồi lại trên ghế, hai tay bụm mặt mà khóc. Cô than nhỏ rằng,
mấy tháng nay, mỗi lần đôi ta gật nhau, em để ý dòng coi, anh đừng vui vẻ gian díu rồi, anh lại ngơ ngẩn buồn lo. Dường như bóng trăng đương tỏ rạng một lát lại có những mây che án vậy. Anh ngơ ngẩn buồn lo đó là, tại anh nhớ tới phần em có chồng. Dừng mây làm cho bóng trăng lu lờ đó là chồng em. Em muốn cho khỏi có dừng mây đó nữa. Em tính bỏ chồng dễ với anh, thì anh lại không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói tiếng nặng tiếng nhẹ, em cuồng trí mà làm việc độc ác bây giờ. Anh thấy em, anh lại ghê gớm. Em biết làm sao đây? Bây giờ, em mới tin chắc là đôi ta không có nhân duyên với nhau. Phải, ngày trước, anh nói phải lắm, tại em không nghe lời, nên mới rắc rối như vậy đây.
Cô ngồi nói mà nước mắt chảy dầm dề. Thầy bước lại ngồi trên cái ghế dựa vách, tay chống trán mà nói rằng, bây giờ, chẳng nên tính việc chi nữa hết trơn, phải lo đền tội rồi tu niệm cho dài công, thì hoặc mai mới chuộc tội chút đỉnh được chăng.
Cô đáp, em xin nghe lời anh, em không dám cãi nữa.
Cô lấy gói bạc bỏ vô túi, mở khăn lau nước mắt rồi đứng dậy, và bước lại cửa nói rằng,
em xin từ giả anh, kiếp khác sum hợp cùng nhau vậy.
Cô rút chốt cửa rồi lại dục dặc không chịu mở. Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi trở lại chỗ thầy ngồi mà nói,
còn phần em, đừng có thay nghẽn đây. Anh tính lẽ nào hả anh? Em nói thiệt, em có thay đó là dấu tích của anh đó.
Thầy thở dài mà đáp, Hoa có quyền gì mà can thiệp vào việc đó cho được đây em. Em nói thì Hoa tin, nhưng mà giàu con có Hoa đi nữa, luật cũng không cho Hoa nhìn. Vậy, Hoa xin phó thác cho em. Dù thế nào, cũng phải dạy dỗ cho nó có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta nghe em.
Em xin nghe lời anh, em sẽ hết lòng lo cho nó.
Cô nói dứt lời thì quầy quả lại mở cửa, mà đi tuốt ra ngoài. Thầy ngó theo cô, nước mắt tuôn dầm dề. Cách 3 ngày sau, cô Đằng tới hầu quan thẩm án, theo như trác dạy. Quan thẩm án tra hỏi rồi cũng thả cô về, xong thì cả với Trần Thêm cũng còn giam. Quan thẩm án còn đương đòi hỏi tùm lum nhiều người chợ ngã tư, thì có giấy quan trên đổi thầy Thông Ngôn Phan Thanh Nhãn lên tuần sự tòa án Tây Ninh. Ngày thầy Nhãn được giấy đổi thì quan thẩm án làm giấy giam cô Đằng về tội phục độc dược mà giết chồng. Thầy hay tin thì thầy ngẩn ngơ bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ, cô Đằng phạm tội giết chồng, thì cô phải chịu hình phạt mà đền cái tội đại ác đó, bởi vì theo lẽ trời, cũng như theo luật người, hễ có dai thì phải trả, không trốn đâu mà khỏi được. Mà cái tội ác của cô Đằng phạm đây, gốc bởi ở nơi mình mà ra. Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhúm bếp lửa tình trong lòng cô, mình làm cho cô cuồng loạn tâm trí, chẳng còn phân biệt tội phước giữ lành được nữa, nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Ấy vậy, tội của cô làm cũng là tội của mình. Cô là cái tay làm, còn mình là cái ốc khiến bây giờ ra trả nợ quan trái đó. Hả, mình đành trốn lánh hay sao? Đã biết cô tự quyết cánh giác một mình, đã biết việc mình tư tình với cô ai hiểu thấu, nhưng mà dù người ta không hiểu, chứ trời đất há không biết hèn sao. Cái nợ oan trái này, mình không thể trốn đâu cho khỏi được. Trước sau gì, mình cũng phải trả phước cho rồi. Dầu bị khổ hình mà lương tâm được bình an, mình quỷ cái kiếp lao đao này, thì hoặc mai kiếp sau, mình mới được quan lạc. Thầy Nhãn nghĩ như vậy rồi, nhất định ra khai thiệt với tòa. Dù phải chịu hình phạt gì, thầy cũng cam tâm. Mà khai thiệt là khai những khoản nào? Ra trước mặt tòa, mình nhận rằng hồi nhỏ, mình có ước nguyện làm vợ chồng với cô Đàn. Mấy tháng nay, tuy cô Đàn đã có chồng khác rồi mà mình còn tư tình với cô. Sau đây, bằng nghiệp đi Sài Gòn, cô Đàn có lên ở tại nhà mình 2 đêm. Khai thiệt, thì bất quá khai bao nhiêu đó mà thôi, chứ việc cô Đàn phục độc dược mà giết chồng, mình không hay, mình không xúi, thì mình khai làm sao được? Dầu cô có đem việc đó mà tỏ riêng cho mình biết đi nữa, ấy là vì cô Đàn chữ tình với mình, nên cô không nỡ giấu giếm. Bây giờ, mình đành đem những lời tâm huyết của cô mà cáo cô hay làm sao? Chịu tội của mình thì được, mà cáo cho người khác bị tội thì không nên. Mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình rửa sạch lương tâm rồi lại làm cho lương tâm lem lốt nữa. Thầy suy đi xét lại, cần phải giống quấy trót một đêm. Rồi sáng bữa sau, thầy vào phòng quan thẩm án, mà tỏ thiệt là thầy có tư tình với cô Đằng. Quan thẩm án mới nghe thầy khai thì chân hững. Ngài hỏi một hồi rồi nghi là thầy Nhãn đồng lõa với cô Đàn về vụ dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Hỏi về khoản đó thì thầy thề thốt rằng chẳng bao giờ thầy có xúi làm việc ác như vậy, mà cô Đàn có giết chồng hay không thì thầy cũng không hiểu. Quan thẩm án làm giấy giam thầy Nhãn về tội tình nghi đồng lõa với cô Đàn dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Ngài tra hỏi gần 3 tháng mà thầy Nhãn cũng cứ khai như bữa đầu. Còn cô Đàn thì cô có tới 2 vị trạng sư bào chữa cho cô. Cô cứ khai rằng cô vô tội, có lẽ chồng cô hay cô ngoại tình nên ghen tương uống thuốc độc mà chết. Tuy tòa xét không có bằng cớ mà cũng không có chứng, song bởi vì thầy Nhãn chịu có tư tình với cô Đàn, nên tòa nghi mà giải hết 2 người ra tòa đại hình. Cô Đàn vì tội dùng thuốc độc giết chồng, còn thầy Nhãn vì tội đồng lõa. Bữa tòa đại hình xử thì 2 vị trạng sư bào chữa cho cô Đàn tận tâm, diễn đủ lẽ, đọc đủ luật, chịu cô Đàn có ngoại tình, xong kết luận Bành Nghiệp vì ghen nên uống thuốc độc tự tử, chứ không phải vợ giết. Tòa lên án, tha bổng thầy Nhãn. Còn cô Đàn, tuy không đủ bằng cớ cô dùng thuốc độc mà giết chồng, xong 2 vị hội đồng thẩm án anh Nam tỏ ý nghi quyết cho cô phạm tội đó và xin tòa phải trừng trị mà răn ác phụ, nên tòa kêu án cô 2 năm tù. Cô Đàn ngồi nghe tòa đọc án mà cô không đổi sắc, không tỏ dấu oan ức. 2 vị trạng sư mới bước lại hỏi dò coi ý cô có muốn chống án về pháp đặng xin phá án hay không, thì cô bình tĩnh đáp rằng, thôi, tòa xử lẽ nào tôi cũng dâng chịu hết, dầu xử tử tôi cũng không chống án. Mãn giờ lính dắt cô trở xuống khám. Khi ra tới cửa tòa, cô thấy thầy Nhãn đứng đó, thì cô kêu mà nói với rằng, nợ trái qua nghiệp này, em sẽ trả xong. Em hứa chắc với anh rằng, em sẽ tu niệm, đằng kiếp sau, đôi ta sum hiệp. Thầy Nhãn đứng ngẩn ngơ. Quý vị đang thưởng thức chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Dây Oan do Thanh Phương thực hiện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng nghe phần thứ 2 tiểu thuyết này mang tên 25 năm sau. Xe điển ở Gò Vấp chạy ra Sài Gòn, tới nhà ga Sông Gà thì ngừng cho thiên hạ lên xuống. Chuyến xe này nhằm chuyến của mấy thầy đi làm việc. Bởi vậy trên xe hành khách đông đảo, ngồi giáp hết, không còn một chỗ trống. Mà xe vừa ngừng thì dưới ga lại có gần 20 người chen lấn nhau giành leo lên xe nữa. Vì trong xe đã chật rồi nên mấy người mới lên sau phải chồm nhom đứng phía ngoài chứ không có chỗ ngồi. Trong đám đứng ngoài đây có một cô thiếu nữ tuổi chừng 20 hoặc 22, trang điểm cùng là y phục đều đáng theo kiểu kim thời. Cô mặc một cái áo màu khói nhang với một cái quần lụa trắng, hàng lụa tầm thường chứ chẳng gì quý, nhưng mà áo may thợ nhấn eo lưng cắt kích hẹp rồi lại thả thùng rộng cho phê tròn, còn quần thì dúng lưng lại rộng ống nên phía trên sát sao, phía dưới đầy đặn, coi thiệt là đẹp mắt. Áo quần đã sắc sảo mà cô lại mang một đôi dép cao gót da màu xám, một tay ôm một cái bóp đầm với vài cuốn sách, một tay cầm cây dù cán cục, đầu bới tóc sát óc mà không tròn khăn. Cách ăn mặc đã đẹp mà lại thêm gương mặt cô tròn, hàm răng cô khít, cặp mắt nghiêm chỉnh, nước da trong ngần, dồi phấn thoa son vừa phải mà thôi, nên ai thấy cô cũng biết cô ở vào hàng mỹ nữ kim thời, nhưng mà nhờ cái nét nghiêm nghị tự nhiên của cô nên không ai dám lẳng lơ hay là khinh thị. Cô vịn cây sắt mà đứng phía ngoài, xe chạy dục dặc làm cho cô ngã qua ngã lại, đụng mấy người đứng gần. Mỗi lần đụng, cô châu mày, coi thế trong lòng cô khó chịu lắm. Xe tới ga Bình Hòa, ngừng nữa. Có một thầy trạc chừng 25 tuổi, tay ôm vài cuốn sách, mặc một bộ đồ Âu phục bố trắng, mai cũng theo kiểu kim thời, cổ thắt nơ đen, chân mang giày vàng. Nãy giờ ngồi trong xe, liếc ngó cô nọ luôn. Chừng xe ngừng, thầy đứng dậy, giơ nón chào cô và mời cô vô ngồi chỗ của mình cho thông thả. Cô bị đứng một khúc đường, lúc đụng chạm đàn ông cô lấy làm khó chịu, mà cô lại tưởng thầy bỏ chỗ mà xuống xe, nên nghe thầy mời thì cô mừng. Cô cảm ơn thầy, rồi bước vô trong mà ngồi liền. Té ra cô ngồi rồi xe dục chạy, cô ngó ra thì thấy thầy đứng chỗ của cô hồi nãy, chứ không phải thầy xuống xe. Cô nghĩ thầm, thầy này biết lễ quá, lên xe biết nhường chỗ cho đàn bà. Nghĩ như vậy thôi, chứ cô không để ý tới thầy nữa. Xe ra tới ga Đa Cao, cô bước xuống, đi ngang qua thầy, cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn nữa. Thầy cũng giơ nón chào cô, mà lần này chào, miệng thầy là chúm chím cười, mặt thầy coi bộ hấn hở. Cô này là ai? Thầy này là ai? Kính thưa quý vị, cô tên là Phạm Thị Cúc Hương, năm nay đã được 22 tuổi mà chưa có chồng. Cô học tại trường Nữ học đường Sài Gòn. Cách 2 năm trước cô thi đậu về diploma và brevet elementaire một lượt, mà tới năm nay cô mới được cấp bằng làm nữ giáo sư tại trường con gái Đa Cao. Cô không có mẹ, thối nay ở với cha là ông Phán Phan Thanh Nhãn. Ông này hồi trước làm thông ngôn tòa án, lần lần lên tới chức thông phán. Vì con được cấp bằng nữ giáo sư tại trường Đa Cao nên ông xin hưu trí mà dưỡng lão. Ông mới mua một cái nhà ngói nhỏ 3 căn tại đường cây quéo gần ga Xóm Gà, đặng cha con ở với nhau, con đi dạy học, cha trồng bông sữa kiển, lánh xa thế tục, du thú cầm thi. Con thầy tên Bành Thanh Khải, năm nay được 25 tuổi cũng chưa có vợ. Thầy một cô cha từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ chí lớn, thầy ở với mẹ là Lý Thị Đằng. Bà này hồi trước ở tại Châu Thành Nam Giang, chuyên nghề trữ mà bán, tiêu, đường, khô tra, đậu khấu. Gần 20 năm nhờ buôn bay bán đắt, nên bà gây dựng một cái gia tài trên 10 muôn đồng bạc. Vì bà đã trọng tuổi rồi, mà con lại nài nỉ, nói học chữ Pháp đủ dùng và xin học chữ Ăn Lê, để ngày sau tiện bị buôn bán. Nên cách 3 năm nay, bà bán hết nhà cửa phố xá trên Nam Giang, tôm góp tiền bạc, dắt con trở về Nam Kỳ, kiếm mua một miếng đất gần chợ Gò Vấp, rồi cất cái nhà, mẹ con ở với nhau. Con thì mỗi buổi sớm mơi ra Sài Gòn học chữ Ăn Lê, còn mẹ thì hằng ngày ở nhà lo niệm Phật, không chơi bời, không giao thiệp với ai hết. Buổi sớm mơi này, Thanh Khải cần dùng mua đồ Sài Gòn, phải đi trước và chuyến xe, nên mới gặp cô Cúc Hương đi dạy học đó. Cách ít bữa sau, hai người gặp nhau trên xe điển nữa. Thầy chào cô đáp lễ, rồi ai ngồi chỗ nấy, không nói với nhau một tiếng chi hết. Vì cô tới chỗ trước, nên xe ngừng, thì cô đứng dậy, cúi đầu từ giả thầy. Thầy giở nón đáp lễ, rồi cô xuống xe. Hai người chỉ lấy cặp mắt mà chào hỏi nhau vậy thôi. Mỗi bữa, trước 7 giờ rưỡi sớm mời và 2 giờ rưỡi chiều, cô phải có mặt tại nhà trường, nên cô đi xe đúng giờ cho khỏi trễ nải. Còn thầy thì 8 giờ rưỡi sớm mời, thầy mới khởi học. Nhưng mà từ khi gặp cô rồi thì lại hay đi trước giờ. Vì vậy nên thầy gặp cô thường thường hoài, mà lần nào gặp cũng chào nhau rồi thôi, chứ không ai nói tới ai. Một bữa nọ trời mưa dầm về, cô Cúc Hương đứng trong nhà ga sấm gà chờ xe. Chừng xe tới cô phải che dù mà lên, xong giọt mưa cũng nhiễu ướt vạt áo cô vài chỗ. Thầy Thanh Khải ngồi trong xe dầm thấy cô leo lên thì lộ sắc mừng. Chừng cô bước vô thì thầy đứng dậy chào cô, rồi chỉ chỗ trống ngay trước mặt thầy mà mời cô ngồi. Cô ngồi yên rồi mới lấy khăn mùi xoa trong bóp ra mà lau vạt áo, theo mấy chỗ mưa ướt đó. Cô vừa lau vừa ngó thầy mặt cười và nói. Trời mưa dữ quá. Thầy nghe cô nói mấy tiếng thì mừng khấp khởi, muốn thừa dịp đó mà nói chuyện với cô. Xong thầy bối rối kiếm không ra chuyện, túng quá mới nói: trời mưa hoài, hồi nãy gọi dắp tôi ra ga, có áo mưa mà cũng không khỏi ướt đó. Thầy nói có bao nhiêu đó thôi, chừng xe ra tới ga Bà Chiểu, thầy mới kiếm được một câu mà hỏi: cô có việc chi ngoài đa cao mà hôm nay tôi gặp cô đi thường như vậy? Em đi dạy học. Thầy kiếm không ra chuyện nữa nên ngồi lặng thinh cho tới xe ra đa cao, cô từ giả leo xuống. Thầy trong mắt ngó theo, sắc mặt buồn hiu. Ngày đó, thầy lấy làm tức thầm trong lòng, đã có dịp được ngồi gần cô, đã có dịp cô khởi đầu mà nói chuyện, mà vì cớ nào mình lại lính quýnh không dám mở miệng, kiếm không ra lời. Ví như mình hỏi nhà cô ở đâu, cô có chồng hay chưa, hoặc cô tên gì, con có ai, hỏi những câu như vậy, có ý nghĩa vô lễ chỗ nào đâu mà sợ nên không dám hỏi. Thầy tức giận cái thói nhút nhát vô lý, nên thầy quyết định, hãy gặp cô nữa thì sẽ hỏi những điều đó, không sợ gì hết trơn. Tính một mình, thì hăm hở như vậy đó. Vậy mà bữa sau gặp cô, thì thầy như bị nghẹn trong họng, ngồi một hồi rất lâu rồi mới hỏi rằng: nhà cô ở gần ga sấm gà phải không? Cô nghe hỏi thì nghiêm nét mặt, mắt ngó ngay thầy mà đáp: thưa, em ở trong đường cây quéo. Hỏi một câu, trả lời cũng một câu mà thôi, không nói chuyện chi nữa hết. Thầy càng thêm tức giận, về nhà ăn cơm không được, trong trí cứ tính hoài, cô phải làm cách nào đặng biết nhà cô, biết tên cô và biết gia đạo của cô. Thầy suy nghĩ tới 4 giờ chiều rồi, thay đồ, nói với người nhà rằng thầy đi chơi. Thầy mới mua cái giấy xe điển mà đi sấm gà. Chiều bữa đó trời thanh bạch mát mẻ, xe tới sấm gà thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi lại ngã tư vô cây quéo, đứng ngó mong. Thầy muốn đi vô đường đó đặng kiếm nhà cô, mà rồi thầy nghĩ mình chưa biết tên cô thì làm sao hỏi thăm nhà cho được đây. Thầy dụ dự nên đi thờ thẫn qua lại trước nhà ga. Thầy tính đợi cô đi dạy học về, thầy sẽ nom theo coi cô vô nhà nào, rồi sẽ lập thế mà hỏi thăm lai lịch. Gần 5 giờ rưỡi, thầy liệu cô sẽ về, nên thời gian ra xa nhà ga một chút, đặng đứng chờ cho cô khỏi ngó thấy. Thiệt quả chuyến xe ngoài Sài Gòn vô vừa ngừng, cô Cúc Hương trên xe bước xuống, rồi xăm xăm đi lên ngã tư mà quẹo vô đường cây quéo. Thầy Thanh Khải dầm thấy, nên thủng thẳng đi theo xa xa. Bữa nay, cô mặc một bộ đồ lụa trắng mới tinh, tay ôm bóp tay xách dù, bước dịu dàng, tướng đi yếu điệu, ánh mặt trời dọi cô, làm cho sắc của cô càng thêm đẹp hơn nữa. Chẳng hiểu cô có hay người ta đi theo cô hay không, mà cô cứ đi tự nhiên, không dây lại mà ngó phía sau lưng. Thầy thấy cô đi gần tới ngã ba Quảng Tám, rồi quẹo vô cửa ngõ, một cái nhà bên phía tay mặt. Thầy ngừng lại chờ cô vô nhà. Rồi thầy thủng thẳng đi ngang qua, mắt liếc coi nhà cửa ra làm sao. Thầy thấy một cái nhà ngói, ba căn dấp dáng, Nhà còn mới, tuy nhỏ mà nhờ nền cao nên coi giản dàng mát mẻ lắm. Trước nhà có một cái sân, giữa sân có xây một hòn non nhỏ, chung quanh có liếp trồng toàn những huệ ngải cẩm nhung hường tây, bông đường đùa nở, chỗ đỏ chỗ trắng, coi đẹp mắt vô cùng. Dọc theo hàng ba nhà lại có để một hàng kiển, cây sữa điệu suy phong, cây sữa điệu chứa thủy, làm cho người đi đường ngó vô, ai cũng biết cái nhà này là nhà của một đấng phong lưu nhân vật. Thanh Khải đi qua khỏi rồi thì trong lòng khấp khởi, mừng được biết chỗ ở của người mình ái mộ mấy tuần nay, mà biết chỗ ở cũng chưa đủ, còn phải biết la lịch của người ta nữa. Quý vị, chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.